Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Cảnh sát Vương ở Cục Công an sau khi tiến hành điều tra một lượt, thấy chúng tôi thật sự không có vấn đề gì, gọi điện thông báo chúng tôi có thể rời thành phố S. Tôi và Trần Tư Đạt lập tức đón chuyến bay trong ngày trở về thành phố của mình. Trần Tư Đạt phải trở về làm việc. Tôi biết anh không thể ở mãi bên tôi được. Thật ra sau khi cùng nhau trải qua chuyện này, chúng tôi nghiễm nhiên đã trở thành một đôi tình nhân. Tiếc rằng chúng tôi không ai nói ra. Có lẽ chúng tôi đã quen với cuộc sống độc thân rồi. Hoặc suy cho cùng, chuyện này vẫn chưa được giải quyết. Không ai trong chúng tôi có tâm trạng đi yêu đương. Sau khi Trần Tư Đạt rời khỏi, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch đã định. Tôi liên lạc với La Mẫn, nhờ cô ta giúp tôi hỏi xem công ty cô ta đang làm hiện có hứng thú với tập tiếp theo của Phản Quang hay không. Ngoài dự liệu, 5 phút sau, cô ta đã trả lời tôi, nói rằng ông chủ rất muốn xuất bản nó, còn nói có thể hợp tác với tôi là chuyện họ hằng mong muốn. Tôi không biết những lời này có phải thật lòng hay không, có lẽ do An Mân và Ngư Ca đều đã chết, bây giờ không cần lo lắng chuyện sao chép sẽ xảy ra nữa. Kệ họ, chỉ cần có cơ hội xuất bản quyển sách này, mục đích của tôi đã đạt được rồi. Chỉ hoãn thời gian dài như thế, giờ đã là đầu tháng 10 rồi. Do tính mạng lúc nào cũng chịu sự uy hiếp, hoặc nói chỉ cần nghĩ đến chuyện những hồn ma kia có thể đang ở ngay bên cạnh, tôi liền không dám nghỉ ngơi, ngày ngày quên ăn quên ngủ mà sáng tác. Kết quả đã lập ra kỷ lục hoàn thành bản thảo nhanh nhất từ trước đến nay, trong 20 ngày ngắn ngủi đã viết xong tập tiếp theo của Phản Quang với hơn 100.000 chữ. Trong quyển sách này, tôi tả lại chi tiết những chuyện xảy ra trong xã hội phong kiến khiến người khác phải suy ngẫm, đồng thời liên kết tình tiết của chúng với nội dung của tập trước, kể rõ ràng mọi nguyên nhân hậu quả của toàn bộ sự việc ra. Thật ra chỉ là viết lại nguyên vẹn những gì mà tôi biết. Thậm chí cả tên của ba cô gái trong chuyện tôi cũng dùng tên thật, Yến Tử, Sào Ni Nhi và Song Phụng. Sau khi gửi bản thảo cho công ty xuất bản mới, nhận được lời khen còn tốt hơn so với tập trước, ông chủ hứa sẽ sắp xếp xuất bản với tốc độ nhanh nhất. Giữa tháng 11, tập tiếp theo của Phản Quang đã bắt đầu phát hành ở các nhà sách lớn. Hơn một tuần sau, La Mẫn vui mừng gọi điện thoại hỏi tôi, quyển sách này có tập 3 hay không? Tôi nói với cô ta rằng câu chuyện này đã kết thúc rồi. Nhưng La Mẫn nói, sách nhận được phản hồi rất tốt, độc giả vô cùng trông đợi sẽ có tập tiếp theo. Nếu là trước đây, tôi sẽ thấy vô cùng vui mừng, sẽ vui vẻ nhận lời. Nhưng chuyện này, tôi thật sự không muốn tiếp tục dính líu thêm nữa. Tôi chỉ muốn hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh đáng sợ này, tiếp tục cuộc sống bình yên trước đây của mình mà thôi. Vì thế tôi từ chối đề nghị của La Mẫn. Cô ta rất khó hiểu, nói hy vọng tôi có thể suy nghĩ thêm. Nếu cô ta biết sự thật phía sau quyển sách này, e rằng chẳng dám làm biên tập xuất bản của quyển sách này nữa rồi. Tôi còn có gì để suy nghĩ nữa? Thật ra không chỉ là quyển sách này, tôi dự định trong nửa năm tới sẽ không viết bất kỳ tiểu thuyết nào nữa. Tôi phải nghỉ dưỡng một thời gian.
Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News.
Trần Tư Đạt ngày nào cũng gọi điện thoại cho tôi. Tôi thấy được anh rất quan tâm đến tôi, hoặc nói quan tâm đến an nguy của tôi. Khi anh biết được tập tiếp theo của Phản Quang đã được xuất bản, cũng thở phào nhẹ nhõm như tôi. Chúng tôi đều hy vọng đây là biểu hiện của một kết thúc, ít nhất là đối với tôi. Nhưng sự thật luôn trái với ước nguyện. Hôm đó điện thoại vừa đổ chuông, tôi thấy tên hiện trên màn hình, liền biết chuyện này vẫn chưa kết thúc. Là Phí Vân Hàm gọi đến. Tôi chần chừ 10 giây xem có nên nhận cuộc gọi này hay không. Tôi không thể đoán được mục đích mà Phí Vân Hàm gọi đến là gì. Ông ta đã đọc tập tiếp theo của Phản Quang rồi sao? Có phải ông ta đã đoán được ý đồ của tôi? Tôi phải làm sao để đối mặt với ông ta? Cuối cùng, tôi vẫn ấn phím nhận cuộc gọi. Tôi không muốn trốn tránh. Chuyện phải đến rồi sẽ đến. Trốn cũng không trốn khỏi. Alo, Phí Tổng sao? Tôi cố gắng giữ giọng điệu thật bình tĩnh. Đúng vậy, tác giả Thiên Thu, xin chào. Xin chào. Chúng tôi im lặng trong một lúc. Bây giờ tôi mới biết tôi là một kẻ nhu nhược. Ông ta đột nhiên nói vậy, khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tôi hỏi, Phí Tổng, sao ngài lại nói vậy? Ông ta lại im lặng một lúc và nói, chuyện hai tác giả An Mân và Ngư Ca chết một cách kỳ lạ, tôi đã nghe nói từ lâu, Tôi không biết chuyện này có đem đến phiền phức hay khó khăn cho cô hay không. Tôi vốn định gọi điện cho cô từ sớm để hỏi thăm tình hình, nhưng mãi không có dũng khí. Tôi sợ... Ông ta dừng lại. Tôi hỏi, ngài sợ gì? Ông ta buông một tiếng thở dài. Không có gì, bây giờ tôi không sợ nữa, tôi rõ cả rồi. Ông đã đọc sách mới của tôi rồi à? Câu hỏi này gần như đã ra đến cửa miệng, nhưng đã bị tôi nén lại. Tôi mới là người nhu nhược, cả một câu hỏi đơn giản như vậy cũng không hỏi được. Giờ tôi gọi điện thoại cho cô là muốn nói tiếng xin lỗi với cô. Nếu chuyện này có liên lụy đến cô, tôi thật sự xin lỗi. Xin cô hãy tin tưởng tôi. Khi đó tôi đến tìm cô, làm sao cũng không ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy. Nghe ý của ông ta, hình như đối với những chuyện mà tôi đã trải qua, ông đã rõ như lòng bàn tay. Tôi không biết làm sao ông ta biết được. Tôi mấp máy môi, không biết nên nói gì. Được rồi, tác giả Thiên Thu, nói với cô những lời này xong, trong lòng tôi khá hơn nhiều rồi. Tôi đã chuyển 10 triệu vào tài khoản của cô, xin cô đừng từ chối, hãy xem như quà xin lỗi của tôi đi. Ông ta thành khẩn nói, tôi chỉ mong đến cuối cùng có thể yên tâm đôi chút, không làm phiền cô nữa. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành, tôi nghĩ mình đoán được Phí Vân Hàm muốn làm gì rồi. Nhưng lúc này, tôi chợt nhả ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Phí Tổng, cảm ơn, ngài bảo trọng. Được, tạm biệt. Cúp điện thoại, tôi vẫn ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Tâm tình rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Những lời Phí Vân Hàm nói đã đả kích tôi. Thời khắc cuối cùng ông ta đã an ủi lương tâm của chính mình. Vậy còn lương tâm của tôi thì sao? Đột nhiên tôi nghĩ ra gì đó, mở di động lên, nhìn thấy ngày tháng đang hiển thị trên đó, 23 tháng 11. Tôi vội vàng tra lịch. Sau khi tôi thấy ngày 23 tháng 11 ứng với ngày nào dưới âm lịch, tôi sững người. Hôm nay là ngày tiểu tuyết âm lịch.
Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Chương 24. Trời ạ, rất nhiều năm trước, Yến Tử, Sảo Ni Nhi và Song Phụng đã hẹn nhau tự sát vào ngày này. Tôi bắt đầu hoảng hốt, tim đập thình thịch. Tôi nhìn đồng hồ, giờ là 4 giờ chiều. Phí Vân Hàm sẽ không gọi điện thoại cho tôi xong thì... Tôi không biết mình bị sao nữa. Trong một chốc, tôi không nghĩ ngợi gì cả. Giờ đây tôi chỉ nghĩ một suy nghĩ, làm sao để cứu Phí Vân Hàm. Tôi không thể trơ mắt nhìn ông ta tự sát như vậy mà không làm gì cả được. Tôi không muốn chịu sự trách phạt của lương tâm suốt đời. Làm sao đây? Làm sao đây? Tôi cuống đến độ tay chân lóng ngóng. Việc duy nhất có thể làm là lập tức gọi lại cho Phí Vân Hàm. Nhưng ông ta đã tắt máy rồi. Tim tôi như thắt lại. Tôi day chán, tự nói với mình phải bình tĩnh. Bây giờ vẫn chưa xác định được Phí Vân Hàm đã tự sát. Tôi phải nhanh chóng nghĩ ra cách, cho dù chỉ còn một tia hy vọng thì cũng không được bỏ cuộc. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một người, vợ của Phí Vân Hàm. Vào tháng 2, bà ta từng đến tìm tôi. Trong số đăng ký của Tiểu Nhã, chắc có lưu lại số điện thoại liên lạc của bà ta. Tôi lật mở cuốn sổ ghi chép của mình, tìm được ngày vợ Phí Vân Hàm tìm đến tôi là ngày 16 tháng 2. Tôi lập tức gọi cho Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, sổ đăng ký khách hẹn giờ có ở chỗ em không? Không có, để ở phòng làm việc rồi ạ. Sao thế, chị Thiên Thu? Em mau đến phòng làm việc, tìm sổ đăng ký, sau đó tra số điện thoại của những người đến thăm vào ngày 16 tháng 2, nhất định phải nhanh. Tiểu Nhã vô cùng thông minh, nghe được chuyện này vô cùng gấp rút, thế nên không hỏi tôi nguyên nhân, lập tức nhận lời. Dạ vâng, em đi ngay đây. Tôi đi tới đi lui trong phòng khách, gấp đến không chờ đợi được. Hiệu suất làm việc của Tiểu Nhã rất cao. 20 phút sau, cô ấy gọi điện thoại đến. Chị Thiên Thu, em tra được rồi. Ngày 16 tháng 2, tổng cộng có 4 vị đến thăm. Chị muốn tìm người nào? Một nữ đại gia giàu có, ăn mặc rất sang trọng. Em có ấn tượng không? Tiểu Nhã lập tức nói. Mặc kệ có phải nữ đại gia hay không, trong 4 cái tên đăng ký hôm đó, em thấy chỉ có một tên giống của nữ. Vậy thì tốt quá, chính là bà ta. Tôi kích động la lên. Nói cho chị biết tên và số điện thoại của bà ta. Tiểu Nhã đọc tên và một dãy số ghi trên sổ. Tôi lấy viết ghi lại, sau đó liền ngắt điện thoại, gọi vào số máy kia. Sau vài hồi đổ chuông, đối phương đã bắt máy. Tôi vừa nghe bà ta alo, liền đoán được đây chính là vợ của Phí Vân Hàm. Không biết vì sao, đến bây giờ mà tôi vẫn có ấn tượng với giọng nói của bà ta. Xin chào, bà Thượng Quan có phải không ạ?
Bà ta ngây người không lên tiếng. Tôi đoán do lúc đầu bà ta để là tên giả, bây giờ lại chưa kịp phản ứng. Mấy giây sau, bà ta dò hỏi thử. Cô là... Tôi là Thiên Thu, tháng 2 năm nay bà có đến phòng làm việc tìm tôi, bà còn nhớ chứ? Im lặng mấy giây, suy nghĩ của bà ta hình như đã trở về hiện thực từ chốn xa xôi nào đó. Ồ, phải, tôi nhớ ra rồi, cô tìm tôi có việc gì sao, tác giả Thiên Thu? Tôi không có thời gian ôn lại chuyện cũ với bà, hỏi thẳng thừng. Bà thượng quan, tôi muốn hỏi một chút, ông nhà, chính là ông Phí Vân Hàm, hiện có đang ở cùng một chỗ với bà không? Tôi nghe thấy bà ta khẽ a lên một tiếng, rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Cô, làm sao cô biết? Xin lỗi, tôi không có thời gian từ từ giải thích với bà. Tôi có việc vô cùng quan trọng muốn nói với bà. Xin bà hãy trả lời câu hỏi của tôi trước, có được không? Bà ta hơi do dự một chút, nói. Anh ấy giờ không ở cùng tôi, làm sao vậy? Tôi bắt đầu căng thẳng. Bà có biết ông ấy đang ở đâu không? Tôi không biết, anh ấy nói muốn một mình ra ngoài một chút. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi nôn nóng. Tốt nhất là bà hãy đi tìm ông ấy ngay. Tôi đoán ông ấy có khả năng sẽ tự sát. Vợ Phí Văn Hàm hít vào một hơi, a lên một tiếng. Sau đó sợ hãi nói. Trời ạ, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ấy thật là... Nhưng làm sao cô biết được? Tôi không trả lời câu hỏi của bà ta, gấp gáp hỏi. Sao cơ? Bà cũng cảm thấy à? Giọng nói của bà lo lắng bất an. Dạo gần đây anh ấy có chút thơ thẩn, tinh thần bất an. Sáng hôm nay tôi cảm thấy rất rõ anh ấy không ổn. Từ khi thức dậy anh ấy chẳng nói câu nào, giống như người mất hồn vậy. Nghe bà ta nói vậy, tôi càng thêm chắc chắn phán đoán của mình không sai. Tôi vội nói, bà thượng quan, bà đi tìm Phí tổng ngay đi, nhất định phải nghĩ cách ngăn ông ấy tự sát.
Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News.
Tôi nên làm gì đây? Hình như bà ta đã sợ đến cuống cả lên. Tiếc là tôi không thể đưa ra đề nghị cụ thể nào được, chỉ có thể nói, dù sao đi nữa, sau khi bà tìm được ông ấy, cứ một mực ở bên cạnh ông ấy, một bước cũng đừng rời đi. Vợ Phí Văn Hàm nức nở nói, đây là cách sao? Tôi đâu thể ở mãi bên anh ấy, một bước cũng không rời chứ. Không biết vì sao, tôi đột nhiên bật ra một câu nói mà không hề nghĩ ngợi gì. Dường như câu nói này đến từ trong tiềm thức của tôi. Chỉ cần qua hết đêm nay thì không việc gì nữa rồi. Đầu dây bên kia ngẩn ra vài giây, vợ Phí Văn Hàm thì thầm nói, được, tôi biết rồi. Sau đó thì cúp máy. Tôi ngả người xuống sofa, trong lòng nghĩ, trời ạ, mình chỉ có làm được bấy nhiêu thôi, nếu vẫn không thay đổi được số mạng của ông ta, vậy cũng không thể trách mình được. Tôi đã trải qua một đêm thấp thỏm không yên. Sáng sớm hôm sau thức dậy, tôi không biết Phí Vân Hàm thế nào rồi, cũng không có can đảm gọi điện cho Phí Vân Hàm hay vợ ông ta để xác nhận, đành mở máy tính, cẩn thận, dè dặt lướt qua từng trang báo mạng, tìm kiếm chút tin tức mới nhất. Sợ sẽ thấy tin, ông trùm tài chính Phí Vân Hàm đêm qua đã thắt cổ tự sát tại nhà riêng. May mắn là xem qua tất cả các mục tin tức, không thấy bài báo nào như vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. 9 giờ 50 phút sáng, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi nhìn xem là vợ của Phí Vân Hàm gọi đến. Tôi vội bắt máy. Alo, bà thượng quan à? Phí tổng sao rồi, vẫn ổn chứ? Một câu nói của bà ta đã giúp tôi buông được tảng đá trong lòng xuống. Ừ, anh ấy không sao. Hôm qua cảm ơn cô đã nhắc nhở, tác giả Thiên Thu. Tôi không biết bà ta nói không sao là có ý gì, bèn hỏi. Tối qua đã xảy ra chuyện gì à? Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng. Trong giọng nói vẫn mang theo sự kinh hoàng và sợ hãi. Phải, tối qua tôi sợ đến ngu người. Sao vậy? Bà ta kể lại từ đầu đến cuối với tôi. Tối qua sau khi nhận được điện thoại của cô, tôi lập tức gọi cho Vân Hàm. Sau đó tìm được anh ấy ở bên ngoài, rồi đưa anh ấy về nhà. Trạng thái tinh thần của anh ấy rất tệ, khiến tôi lo lắng vô cùng. Nhưng khi tôi hỏi, anh ấy lại không chịu trả lời. Sau khi về đến nhà, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như cô nói, nửa bước không rời mà canh chừng anh ấy. Nhưng đến khuya, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề. Nếu sau khi tôi ngủ, anh ấy làm ra chuyện gì ngốc nghếch thì làm sao? Bất đắc dĩ, tôi đành tìm một viên thuốc an thần, lén bỏ vào ly sữa của anh ấy. Người đàn bà thông minh, tôi thầm nghĩ. Có lẽ chính nhờ hành động này mà bà ta đã cứu sống được chồng của mình. Tôi hỏi, sau đó thế nào? Có phải Phí tổng ngủ một giấc đến sáng hay không? Bà ta sợ hãi nói, không. Sau khi uống hết ly sữa có thuốc an thần, anh ấy ngủ thiếp đi. Tôi nghĩ không sao rồi. Nhưng không ngờ đến nửa đêm. Nói đến đây, bà ta dừng lại. hình như một nỗi sợ cực lớn vây lấy. Nửa đêm đã xảy ra chuyện gì? Tôi bất giác cảm thấy căng thẳng. Giọng bà ta có chút run rẩy. Khoảng 4 giờ sáng, anh ấy chợt bật dậy, giống như bị ai đó đánh thức vậy. Anh ấy đứng lên khỏi giường, mắt nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên bật khóc lớn, nói ra những lời tôi nghe không hiểu. Ông ấy đã nói gì? Anh ấy hét lên tên của hai người, tôi nghe không rõ là ai, chỉ nghe anh ấy vừa khóc vừa nói xin lỗi họ, mình đã thất hẹn với họ gì đó. Lúc đó tôi rất sợ, không hiểu được những lời nói mớ của anh ấy là chuyện gì. Tôi tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó và ý nghĩa của nó, cảm thấy sởn gai ốc. Vợ Phí Vân Hàm tiếp tục nói, anh ấy gào khóc trong khoảng 1-2 phút, sau đó thì lại ngủ thiếp đi. Sáng nay thức dậy, tôi hỏi anh ấy đêm qua làm sao, hình như anh ấy chẳng nhớ gì cả. Tôi hỏi, bây giờ Phí Tổng thế nào? Tốt hơn nhiều rồi, trạng thái tinh thần của anh ấy tuy chưa tốt lắm, nhưng cả người dường như đã trở lại bình thường. Vậy tốt quá rồi còn gì? Cô Thiên Thu, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết được không? Sao cô lại biết được đêm qua chồng tôi muốn tự sát vậy? Những lời nửa đêm anh ấy nói là có ý gì? Tất cả những chuyện này là như thế nào? Đối diện với một chuỗi những câu hỏi này, tôi không biết nên trả lời thế nào, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ có thể nói với bà ta, bà thượng quan, chuyện này quá lạ lùng và phức tạp, chỉ sợ tôi khó giải thích rõ được. Chưa đợi tôi nói xong, bà ta đã nói, tôi có thể đến chỗ cô ngay bây giờ. Không cần đâu, tôi thật sự không muốn nhớ lại sự việc đáng sợ này lần nữa. Tôi nói thật lòng với bà ta, bà thượng quan, nếu bà tin tưởng tôi, hãy nghe tôi khuyên một câu. Có một số chuyện tốt nhất không cần truy hỏi đến cùng, nếu không chỉ chuốc thêm phiền não về mình. Những người trải qua chuyện này, bao gồm cả bà, chắc đều đã mệt rã rời rồi. Bây giờ sự việc đã kết thúc, sao chúng ta không vứt bỏ mọi phiền não, cùng những người thân yêu bên cạnh tận hưởng niềm vui của cuộc sống chứ? Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, tôi không đoán ra được bà ta đang nghĩ gì. Có lẽ bà ta nghe không lọt tai những lời tôi vừa nói, vẫn cố chấp muốn đi tìm đáp án. Tôi thở dài nói, bà thượng quan, nếu bà thật sự muốn biết tất cả mọi chuyện này là như thế nào, thì hãy tìm đọc quyển sách mới nhất của tôi đi. Đọc xong, chắc bà sẽ hiểu rõ. Cuối cùng, tôi để lại một ám hiệu cho bà ta rồi cúp điện thoại. Bà ta sẽ lựa chọn thế nào? Phí Vân Hàm có thoát khỏi sự đeo bám của kiếp trước hay không? Sau này ông ta có xảy ra chuyện gì nữa hay không? Những việc này tôi đều không muốn lo nghĩ nữa. Sự việc lần này, ít nhất mong rằng đối với tôi mà nói, có thể đặt một dấu chấm hết hoàn toàn. Việc bây giờ tôi muốn làm chính là câu lúc nãy tôi đã nói. Bây giờ tôi chỉ muốn ném hết mọi phiền não và ràng buộc cùng người tôi thích tận tình hưởng thụ cuộc sống.
Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Chương 25. Một năm sau. Nhờ Phí Vân Hàm hào phóng tặng tôi 10 triệu nên trong vòng một năm tôi không viết lách gì cả. Tôi và Trần Tư Đạt cùng nhau đi du lịch qua hơn 10 nước. Tất nhiên đều trong những lúc anh rảnh rỗi. Tuy nhiên, chúng tôi gần nhau là thế, nhưng quan hệ vẫn không hề tiến thêm bước nữa, chỉ dừng lại ở giai đoạn bạn bè. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, tôi và anh đều đã quen, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Lam Mẫn đã mấy lần gọi điện đến hối bản thảo, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tôi viết tiếp tập tiếp theo của Phản Quang. Nhưng tôi đều từ chối cả. Tôi cũng không để cô ta phải thất vọng vì tôi đã bồi dưỡng Tiểu Nhã thành một tác giả mới rất có tiềm năng. Trong một năm này, do tôi không mở cửa phòng làm việc nên Tiểu Nhã đã xin nghỉ việc với tôi, nhưng tôi không nỡ để cô ấy đi. Cô ấy đã từng giúp tôi, cũng là một trợ thủ hiếm có. Vì thế tôi dạy cô ấy sáng tác, đồng thời mượn quan hệ của tôi trong giới xuất bản, giúp cô ấy ra mắt quyển sách đầu tiên, quả thật khiến người ta bất ngờ. Tiểu thuyết kinh dị mà cô ấy viết rất mới mẻ, rất được độc giả đón nhận. Đây hiển nhiên là việc tốt mà ai cũng được lợi. Lam Mẫn vui mừng tìm được tác giả bán chạy mới. Tiểu Nhã cũng phát hiện ra năng khiếu của bản thân. Tất nhiên, người làm thầy của cô ấy như tôi cũng cảm thấy hãnh diện và vui mừng. Sau một năm vui chơi và nghỉ ngơi, tôi quay trở lại với công việc. Phòng làm việc vẫn như ngày trước, bắt đầu đón tiếp những khách thăm có câu chuyện để cung cấp. Tôi cũng dần trở lại trạng thái làm việc. Một buổi chiều nọ, sau khi đã tiếp hai lượt khách, Tiểu Nhã đẩy cửa vào nói với tôi. Chị Thiên Thu, có một vị khách đặc biệt đến. Cậu ta không có hẹn trước, nhưng lại kiên trì muốn gặp chị ngay. Cậu ta nói mình đến từ một nơi rất xa. Lòng tôi khẽ run, Nhớ đến lần trước cô ấy nói với tôi những lời như vậy là Phí Vân Hàm đến tìm tôi. Lần này không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Có chút thấp thỏm. Tôi hỏi, là người thế nào? Một cậu thanh niên khoảng hơn 20 tuổi. Cậu ta tìm tôi có việc gì? Không thấy nói, nhưng trông không giống đến để cung cấp câu chuyện. Tôi suy nghĩ một chút, mời cậu ta vào đi. Tiểu Nhã ra ngoài, một lúc sau dẫn theo một cậu thanh niên cao gầy bước vào. Cậu ta nhìn thấy tôi, khẽ gật đầu với tôi. Xin chào tác giả Thiên Thu. Xin chào, xin hỏi cậu là... Em là Phương Mạc, đến từ Sâm Châu. Tiểu Nhã đi ra ngoài, khép cửa phòng làm việc lại. Tôi mời Phương Mạc ngồi xuống và hỏi, cậu tìm tôi có việc gì? Phương Mạc nói, em đã đọc quyển Phản Quang do chị viết, có một vài vấn đề thực sự không thể không đến hỏi chị một chút. Nghe có liên quan đến Phản Quang này, lòng tôi bất giác run lên, chợt có dự cảm không lành. Tôi cố giấu tâm tình này xuống, tỏ ra bình tĩnh và hỏi, chuyện gì vậy? Là thế này, quyển sách này của chị chắc xuất bản được hơn một năm rồi, nhưng bình thường em cũng chẳng phải người thích đọc sách cho lắm, thế nên vẫn không hay biết. Gần đây nghe một người bạn kể sơ qua nội dung của nó, em mới tìm đọc. Kết quả phát hiện ra một vài chuyện không thể tin được. Tôi nhìn cậu ta. Phương Mạc lấy một quyển sổ cũ kỹ bằng giấy craft ra, là bản thảo viết tay mấy chục năm trước mới có. Cậu ta đưa quyển sổ cho tôi và nói, chị xem thử đi. Tôi nhận lấy quyển sổ chép tay trong nghi hoặc, cẩn thận lật mở từng trang. Quyển sổ này không biết là đồ từ niên đại nào, giấy đã ố vàng và cứng lại, nhưng nét chữ vẫn thấy được rất rõ. Dùng bút máy viết bằng mực xanh đen mà viết. Tôi thấy tiêu đề ở trang đầu tiên, ảo ảnh trong gương. Tôi hỏi, đây là gì? Tiểu thuyết ai viết vậy? Phương Mạc nói, vâng, chị cứ đọc sơ qua đi. Tôi đọc lướt qua câu chuyện, chắc là được viết từ mấy chục năm trước. Chỉ đọc mười mấy trang, đã há hốc miệng kinh ngạc, sững cả người. Quyển sách này kể về câu chuyện xảy ra vào năm 1968. Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi kể với chồng mình, nói rằng rất nhiều năm qua, bà thường xuyên nhìn thấy gương mặt của mình ở trong gương biến thành gương mặt của một cô bé hơn 10 tuổi, còn là một gương mặt thắt cổ tự sát. Bà rất sợ hãi, cảm thấy trong thời gian sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay.
Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News.
Người chồng cho rằng tinh thần bà có vấn đề, không ngờ sau đó người vợ đã thật sự thắt cổ tự sát. Đọc đến đây, toàn thân tôi đã phát run, không thể đọc tiếp được nữa. Tôi trả quyển sổ lại cho Phương Mạc, ngón tay ấn lên môi mình, sắc mặt tái nhợt. Phương Mạc thấy tôi kinh sợ quá độ, cậu ta tạm thời không lên tiếng. Vài phút sau, tôi hỏi, tiểu thuyết này là ai viết vậy? Ông nội em viết vào khoảng thập niên 60. Lúc nãy chị cũng đọc rồi, câu chuyện này và Phản Quang mà chị viết có thể nói là cực kỳ giống nhau. Tôi nhớ đến sự việc đạo văn hơn một năm trước. Cảnh giác hỏi, cậu có ý gì? À không. Phương Mạc vội xua tay giải thích, em không có ý kia. Hơn nữa chuyện đó là không thể, bản thảo này là phần duy nhất vẫn luôn được cất giữ trong rương của ông nội. Ngoài em và ba em, còn có vài biên tập của mấy chục năm trước ra. Còn không ai khác từng đọc qua nó, cho nên tuyệt đối không thể nói đạo hay không đạo được. Giọng điệu tôi hòa hoãn hơn đôi chút. Ông nội cậu vẫn còn chứ? Mấy năm trước đã qua đời rồi ạ. Cậu có biết chuyện liên quan đến bản thảo này hay không? Phương Mạc gật đầu. Em biết, ông nội em là một tác giả nghiệp dư. Vốn chỉ khi nào rảnh rỗi, không làm gì, thì mới viết vài quyển tiểu thuyết, xem như là sở thích. Nhưng nghe ba em nói, một ngày nọ, không biết ông nghe được câu chuyện ở đâu đó, tình tiết rất gay cấn. Thế là thức mấy đêm mấy hôm liền để viết, sau đó hoàn thành bộ tiểu thuyết này. Ông nội em đích thân mang nó đi tìm biên tập của nhà xuất bản để bàn bạc. Nhưng với tình hình trong nước lúc bấy giờ, loại tiểu thuyết mang sắc thái kinh dị, thần bí gần như không được xuất bản. Ông nội em bị từ chối khắp nơi, cuối cùng đành từ bỏ. Chuyện này đã trở thành sự tiếc nuối lớn nhất trong đời này của ông, cũng là tâm bệnh của ông. Trước khi qua đời, ông nằm trên giường bệnh dặn dò ba em, nói rằng bản thảo viết tay này được ba viết dựa trên câu chuyện có thật. Lúc xưa có người nhờ ông viết, hy vọng có thể xuất bản, nhưng đến phút cuối vẫn không thể hoàn thành được sự nhờ vả của người đó. Ông nội nói, giờ quyển sách này có xuất bản được hay không đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ mong chúng em có thể giữ gìn bản thảo này cho thật tốt. Nghe Phương Mạc kể xong, tôi im lặng không lên tiếng, nhíu chặt chân mày. Phương Mạc không nhịn được hỏi: "Tác giả Thiên Thu, em đến tìm chị là vì quá tò mò. Câu chuyện ông nội em viết vào thập niên 60, sao lại giống quyển sách chị mới viết gần đây đến vậy? Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến thế?" Tôi im lặng một lúc lâu, nói cậu ta: "Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ được." Phương Mạc dường như đã nhận định tôi là người biết nội tình, cậu ta tiếp tục nói: "Tác giả Thiên Thu, em từ nơi xa xôi đến đây tìm chị cũng chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, chị nói cho em biết đi mà." Tôi lạnh lùng nói: "Tôi nói rồi, tôi không biết đây là chuyện thế nào, cậu muốn tôi nói cho cậu biết cái gì đây?" Phương Mạc mấp máy môi, còn muốn nói gì nữa, nhưng tôi đã đứng lên, nói với cậu ta: "Xin lỗi, tôi còn có hẹn với mấy người khách nữa, cậu không còn việc gì nữa chứ?" Phương Mạc đầy vẻ thất vọng đứng lên, lủi thủi ra về. Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Nhã đang ở phòng chờ, dặn cô ấy tạm thời đừng mời khách vào. Tôi ngồi trên ghế ra, hai tay chắp lại chống lên trán, nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy hơi. Tôi cần được yên tĩnh một lúc. Hiển nhiên, tôi không nói thật với Phương Mạc. Trực giác của cậu ta là đúng, tôi thật sự biết đây là chuyện gì. Người tôi khẽ run rẩy, đến tận bây giờ tôi mới hoàn toàn hiểu được chuyện này. Trước đây tôi cứ nghĩ Yến Tử, Xảo Ni Nhi và Song Phụng chính là kiếp trước của ba người Phí Vân Hàm. Nhưng giờ xem ra, trước đó họ đã chuyển kiếp một lần rồi. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, ba người lại không thể cùng nhau tự sát. Vì thế ba người ở thập niên 60, có thể có một người lại sống thêm vài năm như Song Phụng ngày đó, lại chuyển kiếp lần nữa để tiếp tục chấp hành cuộc hẹn thắt cổ đáng sợ kia trong kiếp trước. Giờ tôi đã hiểu, người mà Phí Vân Hàm nhìn thấy trong những vật phản quang là người đàn bà trung niên ngoài 40 dưới ngòi bút của ông nội Phương Mạc. Đó mới là kiếp trước của ông ta. Còn kiếp trước nữa của người đàn bà trung niên đó chính là Yến Tử. Đây không phải tôi suy đoán, mà đó là sự thật chắc chắn. Vì khi nãy tôi đã được đọc rõ ràng trong bản thảo của ông nội Phương Mạc, người phụ nữ trung niên ngoài 40 đó nhìn thấy trong gương một cô gái nhỏ buộc tóc bằng sợi dây đỏ, mắt to, mày rậm. Nghĩ đến đây, cả người tôi lạnh toát. Nghĩ sâu xa thêm một chút càng khiến tôi rùng mình. Lần này tôi đã cứu Phí Vân Hàm, khiến cho ông ta và hai người kia không thể tự sát cùng lúc, làm cho họ thất bại thêm lần nữa. Vậy tương lai vài chục năm tới, chuyện này sẽ diễn ra lần nữa. Yến Tử, Xảo Ni Nhi và Song Phụng chuyển kiếp lần thứ ba, họ vẫn phải tiếp tục chấp hành lời hẹn thắt cổ đáng sợ kia trên ba người nữa. Trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh. Sau này, sẽ có người nhìn thấy gương mặt mình trên những vật phản quang biến thành dáng vẻ của một người đàn ông xa lạ, là Phí Vân Hàm. Trời ạ, chuyện này rốt cục đến bao giờ mới kết thúc đây? Đêm hôm đó, tôi gặp cơn ác mộng đáng sợ. Tôi lại giật mình tỉnh dậy trong tiếng thét lần nữa, đổ mồ hôi khắp người. Tôi nghĩ họ vẫn chưa buông tha cho tôi. Giữ lại mạng này của tôi là vì họ còn một chuyện nữa tôi muốn làm. Tôi không có lựa chọn. La Mẫn nhận điện thoại của tôi. "Thiên Thu, có việc gì sao?" Tôi kéo giọng mệt mỏi nói. "Đúng vậy, chị muốn nói với em, chị đổi ý rồi. Phản quang còn có tập 3 nữa."
Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.